xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên 3 làn sóng 900 AM tại Houston, 890 AM và 1600 AM tại Dallas. Và trưa hôm nay với phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Bảo Trân ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, như thường lệ mở đầu trong phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa từ miền Nam California xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh chị. 72 độ là nhiệt độ hiện nay tại Garden Grove, thưa quý vị. Cao nhất hôm nay sẽ ở vào khoảng 90-92 độ và thấp về đêm là khoảng 66-67 độ. Gió Tây Nam thổi trong ngày với tốc độ từ 5-10 dặm một giờ. Hai ngày cuối tuần được tiên đoán là thời tiết sẽ tương tự như ngày hôm nay, tức là bầu trời trong xanh với một vết mây trắng và mà cao nhất là ở vào khoảng 90 độ. Sẽ được trở lại với thời tiết ở Dallas với Bảo Trân.
Dạ, Bảo Trân xin được gửi lời kính chào đến anh Trọng Nghĩa, đến anh Huy Cường và đến Quỳnh Anh cùng quý vị thính giả ở hai miền Houston và Dallas. Dallas thì đã qua những ngày mát mẻ, tuy hôm nay là ngày đầu tiên của mùa thu, nhưng mà nhiệt độ lên tới 95 độ trong độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất là 64 độ. Cho hai ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật, nhiệt độ cũng không có gì thay đổi nhiều. Cao nhất vẫn là 94 độ cho ngày thứ Bảy và 91 độ cho ngày Chủ nhật và 64-66 độ thấp nhất cho hai ngày cuối tuần. Và tới thứ Hai, thứ Ba tuần tới thì nhiệt độ vẫn cao, khoảng chừng 90 mấy độ. Không có nhiệt độ này thì không có nghĩa là nhiệt độ mùa thu, nhưng mà đó là khí hậu ở Dallas. Bây giờ xin trở lại với anh Huy Cương.
Dạ, Quỳnh Anh xin cảm ơn chị Bảo Trân và chú Trọng Nghĩa về bản tin thời tiết của hai miền Dallas cũng như là California. Thưa quý vị, trở lại với Houston thì bầu trời Houston hôm nay trong lành cũng như khô ráo. Và mây đã tan, nắng cũng đã lên nhiều rồi, nhiệt độ hiện tại là 79 và gió thổi nhẹ từ hướng đông ở vận tốc 7 dặm một giờ. Tối hôm nay trời sẽ có mây rải rác, sương mù cũng sẽ kéo đến dày đặc vào giữa khuya đến rạng sáng ngày mai. Nhiệt độ vào ban đêm là 68 và 0% cơ hội mưa. Và ngày mai thì quý vị cũng tương tự, trời cũng sẽ khô ráo và có rải rác tí mây, nhiệt độ cao nhất là 90, thấp nhất là 66. Chủ nhật trời nhiều nắng. Nhiệt độ cao nhất cũng 90, thấp nhất là 70. Và đó là tình hình thời tiết của thành phố Houston cũng như là ba miền. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, trước khi bước vào phần tin chi tiết, sau đây chúng tôi xin lược thuật những hàng tựa lớn của những hãng thông tấn mới gửi đi vào sáng ngày hôm nay về tình hình biểu tình để chống lại vụ cuốn phim phỉ báng Hồi giáo ở bên Hoa Kỳ. Thì bên Pakistan vẫn có những cuộc biểu tình, 15 người chết vào sáng ngày hôm nay. Trong khi đó hàng chục ngàn người cũng đã biểu tình ở tại Libya cũng vì những cái nguyên nhân này. Tại Trung Đông thì lính Do Thái và một số các phiến quân đã có một cuộc giao tranh ở gần với biên giới của Ai Cập. Iraq đã không cho phép mà máy bay của Bắc Hàn chở vũ khí cho Syria được bay ngang qua không phận của Iraq. Và tại Hoa Kỳ thì có cái bản tin cho biết rằng Tổng thống Barack Obama đã nói sai khi mà ông tuyên bố rằng chương trình Fast and Furious là một chương trình di chuyển vũ khí ở tại miền Nam và sau đó thì đã lọt qua những băng đảng Mexico là đã phát xuất từ dưới thời đại của Tổng thống Bush và thực sự ra không phải là như vậy. Và những chi tiết khác liên quan đến các cuộc vận động bầu cử của cả hai đảng. Và thưa quý vị, sau đây mời quý vị nghe phần tin chi tiết mở đầu với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, Tunisia đang chuẩn bị biểu tình vì biếm họa ở Pháp. Tuần trước thì Tunisia có biểu tình vì video sản xuất tại Hoa Kỳ đã chế nhạo giáo chủ Hồi giáo. Tuần này nhà chức trách Tunisia lại chuẩn bị có biểu tình cũng trong ngày thứ Sáu sau buổi cầu kinh vì các tranh hí họa ở trên tờ báo trào phúng của Pháp. Đại lộ Habib Bourguiba ở trung tâm thủ đô Tunis lúc nào cũng đông người và xe cộ. Nhưng vào hôm qua thứ Năm, có một cảnh lạ là hàng rào kẽm gai và nhiều cảnh sát ở chung quanh đại sứ quán đẹp đẽ của Pháp. Biện pháp được tăng cường này là để chuẩn bị cho thứ Sáu, tức là ngày hôm nay, sau khi một tờ báo Pháp đã đăng những bức hí họa châm biếm tiên tri Hồi giáo Muhammad. Nhà chức trách Tunisia rõ ràng là không muốn tái diễn cảnh giống như là thứ Sáu tuần trước, khi cuộc biểu tình bên ngoài đại sứ quán Hoa Kỳ đã làm chết 4 người và bị thương mấy chục người. Nhà buôn Hamdi Ashouri nói là ông không đồng ý bạo động, nhưng người Hồi giáo tôn trọng các tôn giáo khác, cho nên không nên nhạo báng Hồi giáo. Ông cho biết là sẽ tham gia biểu tình ôn hòa vào ngày thứ Sáu. Đảng Hồi giáo Ennahda đang cầm quyền cố gắng làm dịu tình hình căng thẳng bằng cách chỉ trích cả bộ phim sản xuất của Hoa Kỳ lẫn người biểu tình. Khoảng 30.000 công dân Pháp đang thường trú tại Tunisia. Chính phủ của nước Pháp đã loan báo đóng cửa sứ quán cũng như là trường học tại khoảng 20 quốc gia, trong đó có Tunisia. Xin được mời Bảo Trân.
Và cảm ơn anh Trọng Nghĩa, và cũng liên quan đến việc biểu tình để phản đối cuốn phim Bài Đạp của đã cũng đã bùng ra tại Pakistan, thì các cuộc biểu tình bùng ra khắp Pakistan hôm nay trong phản đối với cuốn phim đã được làm ở bên Mỹ này. Bất kể sự hiện diện đông đảo cảnh sát thì người biểu tình đã xuống đường tại hầu hết các thành phố lớn của Pakistan. Tại thủ đô Islamabad thì cảnh sát đã dựng các thùng kim loại để làm rào cản khu vực ngoại giao, nơi mà phần lớn có các đại sứ quán trong đó và có cả phái bộ Mỹ tại thủ đô này. Lực lượng quân đội Pakistan đang bảo vệ khu vực chống lại người biểu tình ném gạch đá. Người mang quốc tịch Hoa Kỳ và các nhà ngoại giao khác đã được báo nên tránh việc đi lại không cần thiết ở trong nước. Và ở ngoại vi thủ đô thì người ta thấy có nhiều người biểu tình đụng độ với cảnh sát, cướp phá các cửa hàng và đốt vỏ xe. Cảnh sát đã bắn chỉ thiên để ngăn người biểu tình tiến vào Islamabad. Chính phủ đã công bố hôm nay là một ngày lễ để dành bày tỏ tình thương đối với tiên tri Muhammad và đình chỉ mọi dịch vụ điện thoại di động ở hầu hết các thành phố để tìm cách dẹp các vụ biểu tình. Nhưng các đảng chính trị và tôn giáo căm phẫn cho cuốn phim Bài Đạo Hồi đã quy tụ các ủng hộ viên để bày tỏ sự tức giận trước điều được coi là vụ việc mới nhất trong một loạt các vụ tấn công nhắm vào Đại Hồi. Chính phủ dường như đã ủng hộ các diễn tiến này. Thì còn về Thủ tướng Rajapaksa Asap hôm nay cũng tuyên bố cuốn phim không hẳn chỉ là một phát biểu thù hận. Trên tại thành phố Lahore thì ở miền đông, người biểu tình đã tụ tập hồi sớm bên ngoài ở nghị viện tỉnh và ném giày vào một biểu ngữ lớn có hình cờ của Hoa Kỳ, của nước Anh và Israel và các hình ảnh của Terry Jones, Salman Rushdie và Sam Basile. Một sư Hoa Kỳ tên là Terry Jones đã khuấy động sự căm phẫn trong giới Hồi giáo khi ông ra đốt một cuốn kinh Quran của Hồi giáo, và tác giả Salman Rushdie đã bị lên án là phỉ báng kinh Quran, và Sam Basile là tên hiệu của nhà sản xuất cuốn phim tài tử chế nhạo tiên tri Muhammad. Và xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, trong khi đó thì tại Libya ngày hôm nay ở thành phố Benghazi cũng có hơn 10.000 người đã xuống đường biểu tình ở tại phía đông của thành phố, yêu cầu chính phủ phải giải tán ngay tất cả mọi lực lượng dân quân mà bây giờ đang lộng hành ở trong thành phố này. Đây là một cuộc biểu tình rất là lớn với một thành phố chỉ có khoảng 1 triệu dân thôi. Và những người dân biểu tình này thì họ đã quá chán ngán với là những hành động của những tổ chức dân quân trong cái vụ tấn công vào tuần trước vào tòa lãnh sự của Hoa Kỳ đã gây tử thương cho đại sứ Hoa Kỳ và 3 nhân viên ngoại giao khác. Hiện tại, ngay tại thành phố Benghazi và một số các thành phố khác của Libya thì có rất là nhiều những tổ chức dân quân như thế này vẫn còn sót lại với những vũ khí họ đã lấy được từ những lực lượng của chính phủ phe ông Gaddafi trước đây, và họ vẫn không chịu giải giới và họ đã dùng những vũ khí này để mà gây xáo trộn cho việc thiết lập an ninh trật tự tại những thành phố sau khi Libya có một chế độ dân chủ. Và những người biểu tình sáng ngày hôm nay đã yêu cầu chính phủ phải nhanh chóng giải tán tất cả những nhóm này, và họ cho biết rằng họ cũng sẽ tiếp tục biểu tình trong những ngày kế tiếp cho đến khi nào những đòi hỏi này được thi hành. Trong khi đó có những bản tin khác liên quan đến vấn đề vụ tấn công vào tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Benghazi, thì những bản tin chi tiết này cho biết việc phòng thủ, tức là về vấn đề an ninh của tòa lãnh sự này rất là yếu kém, và đây chỉ là một tòa nhà cũng giống như những tòa nhà khác bình thường thôi, và cũng có những hàng rào rất là thô sơ, không có phải là một địa điểm cần phải được bảo vệ an ninh, nhất là trong lúc tình hình biến động ở tại các vùng Trung Đông mà Hoa Kỳ thì luôn luôn là mục tiêu của những tổ chức quá khích hoặc là những tổ chức khủng bố. Quý giá.
Dạ vâng, và thưa quý vị, và trước những cái bạo động đang xảy ra tại những khu vực Trung Đông cũng như là Nigeria và Afghanistan, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong ngày hôm nay đã mua một giờ truyền hình trên một số mạng lưới truyền thông của Pakistan để mà đưa ra những thông điệp quảng cáo bằng ngôn ngữ Urdu để mà cố gắng chứng tỏ chính quyền Hoa Kỳ không liên quan gì đến bộ phim xúc phạm đạo Hồi nói trên, và mong muốn những cuộc biểu tình tại Libya và những quốc gia khác phải được chấm dứt. Thưa quý vị, quay sang một khu vực khác thì ngày hôm nay, Iraq đã đưa ra những biện pháp để mà ngăn chặn phi cơ của Bắc Hàn chở vũ khí cho Syria. Theo thông tin của Reuters cho hay, thì chính phủ của Bắc Hàn đã đưa những phi cơ chuyên chở vũ khí viện trợ cho Syria, và điều này đã khiến cho Iraq phải đưa ra biện pháp để mà ngăn chặn. Được biết thì chính phủ Iraq đã từ chối cho phép một phi cơ viện trợ của Bắc Hàn đang trên đường đến Syria bay qua không phận của Iraq, do nghi ngờ phi cơ này có chở theo vũ khí viện trợ. Và được biết, theo chính sách của chính phủ Iraq nhằm điều tra những việc vận chuyển vũ khí lậu đến Syria qua lãnh thổ cũng như là không phận Iraq, thì chính phủ Iraq đã ngăn chặn bất cứ phi cơ nào đáng khả nghi đi qua lại trong khu vực này. Và bên phía Iraq cũng cho hay, họ đã thông báo với giới chức trách của Iran rằng họ sẽ kiểm tra tất cả những phi cơ của Iran cũng như bất cứ phi cơ nào của Bắc Hàn và những quốc gia khác ra và vào khu vực không phận của Iraq để mà chở vũ khí cho Syria, bởi vì Iraq mong rằng bạo động không phải là một biện pháp hay dành cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Xin trở lại với cô, với chú Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý vị, quay sang với tin tức liên quan đến Á Châu thì Nam Triều Tiên loan báo là đã bắn cảnh cáo 6 tàu đánh cá của Bắc Triều Tiên đã băng qua biên giới biển đang trong vòng tranh chấp giữa hai nước. Bộ Quốc phòng tại Seoul đã xác nhận tin này và cho biết rằng hai chiếc tàu tuần tra của Hải quân Nam Triều Tiên đã bắn rất nhiều loạt đạn gần các tàu của Bắc Triều Tiên. Các giới chức nói là không có tàu nào bị trúng đạn và những tàu này đã nhanh chóng quay lại phía lãnh hải trên thực tế ở phía Tây. Bản tin cho biết thêm là chuyện tàu đánh cá Bắc Triều Tiên vi phạm lãnh hải không được phân ranh rõ ràng là điều không có gì lạ, vì lãnh hải này không được Bình Nhưỡng công nhận. Vào tuần trước thì Seoul báo cáo là 7 chiếc tàu đã vượt qua lằn ranh phân định một thời gian ngắn trước khi bị các chiếc tàu tuần ở miền Nam cảnh cáo. Nhưng thông tấn xã Yonhap thì lại loan tin rằng đây là lần đầu tiên quân đội Nam Triều Tiên nổ súng cảnh cáo các tàu miền Bắc kể từ tháng 11 của năm 2010, ngay sau khi Seoul tố cáo Bình Nhưỡng về một vụ tấn công gây chết người nhắm vào một chiếc tàu chiến của Nam Triều Tiên. Trên nguyên tắc thì hai nước Triều Tiên vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh trên 60 năm nay, vì thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến tranh 1950-1953 chỉ là một lệnh hưu chiến. Bắc Triều Tiên muốn lằn ranh ở trên biển được lực lượng Liên Hiệp Quốc do Hoa Kỳ lãnh đạo vạch ra kéo dài thêm về phía Nam. Xin được trở lại với Dallas và Bảo Trân.
Và kính thưa quý thính giả, cũng tiếp tục bản tin của anh Trọng Nghĩa có liên quan đến Nam và Bắc Hàn, thì Bắc Hàn đã từ chối viện trợ khẩn cấp của Seoul, mặc dù quốc gia này đang trong tình trạng thiếu lương thực. Việc từ chối viện trợ này xảy ra sau khi có những bất đồng về phẩm vật được cung cấp. Bộ Thống nhất Nam Hàn hôm nay cho biết Bình Nhưỡng từ chối những thứ được đề nghị trở tới Bắc Hàn, trong đó có bột mì, mì ăn liền và thuốc men. Năm ngoái, miền Bắc cũng đã bác bỏ một chuyến cứu trợ tương tự về lương thực và thuốc men của miền Nam, vì trong đó không bao gồm các vật liệu xây cất, là những vật liệu có thể dùng cho các mục đích quân sự. Lâu nay, Bắc Hàn đã đang trong tình trạng thiếu lương thực kinh niên và đang trong giai đoạn phục hồi sau trận lụt lội và bão hồi tháng 6 và tháng 7, làm thiệt mạng mấy chục người và phá hủy mùa màng. Quan hệ của hai quốc gia này đã trở nên tồi tệ hơn từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-il qua đời vào hồi tháng 12 năm ngoái. Trở lại với Houston.
Thưa quý vị, về tình hình ở bên Trung Đông thì theo một bản tin của hãng Reuters đánh đi từ Jerusalem cho biết rằng vào ngày hôm nay trong khu vực bán đảo Sinai là địa phận của Do Thái, thì có 3 phiến quân đã vượt qua biên giới từ phía bên Ai Cập và đã tấn công vào một đồn kiểm soát biên giới ở đây, gây tử thương cho một quân nhân Do Thái và đồng thời gây bị thương tích cho hai quân nhân khác trước khi mà những phiến quân này bị giết ngay tại chỗ. Đây là lần thứ tư trong vòng vài tháng qua mà những cuộc tấn công từ phía bán đảo Sinai này vào các địa phận Do Thái đã khiến cho Ai Cập phải mang quân đội tới đây cũng như là mang thêm lực lượng cảnh sát. Và Do Thái cũng đã lên tiếng rất lấy làm lo ngại về sự an ninh của vùng Sinai khi mà kể từ khi mà chính phủ của Mubarak đã bị lật đổ. Và hiện tại thì chính quyền Do Thái đang xây một hàng rào dọc theo biên giới này để có thể tăng cường thêm vùng an ninh. Và chính vị tướng tư lệnh của vùng này, của thuộc quân đội Do Thái cho biết rằng họ cũng đã bắt được một số những người di dân từ bên Phi Châu đang tiếp tế nước cho một số các phiến quân ở đây, và tất cả đều đã bị bắt và họ đều khai rằng họ đã có bị mua chuộc bởi một số các lực lượng phiến quân quá khích từ thuộc các tổ chức Hồi giáo chống lại Do Thái. Và ông tướng này cho biết rằng sẽ có những cuộc hành quân chớp nhoáng để mà trả đũa cho những vụ tấn công như thế này, Và sau khi quân đội Ai Cập đã tới hiện diện ở khu vực này khoảng độ gần một tháng, nhưng sau đó thì họ đã rút lui và chỉ để lại những lực lượng cảnh sát dân sự mà thôi. Và các phiến quân thì lại một lần nữa trà trộn vào các vùng đất này để mà tấn công vào phía Do Thái. Và Do Thái thì từ trước đến giờ vẫn cho rằng khu vực Sinai này là một khu vực hẻo lánh, ít khi có thể bị tấn công từ phía bên những phiến quân, và đa số là những người phát xuất từ Palestine. Quý anh.
Dạ vâng, và thưa quý vị, quay sang Iran, thì được biết Ủy ban phụ trách về vấn đề hạt nhân của Iran mới đây vừa đưa ra một thừa nhận, nói rằng chính phủ Tehran của họ đôi khi phải cung cấp những thông tin sai lệch về chương trình hạt nhân nhằm đánh lạc hướng những cơ quan tình báo của nước ngoài. Nói rằng hôm nay, Iran thừa nhận họ từng tung tin đồn nhảm về chương trình hạt nhân của mình. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo Al-Hayat, đặt trụ sở tại London, thì ông Faridun Abbasi Davani là một khoa học gia chuyên về hạt nhân, đồng thời cũng là phó tổng thống của Iran, đã cáo buộc lực lượng tình báo M16 của Anh đã do thám chương trình hạt nhân Iran một cách bất hợp pháp. Và ông nói rằng, để mà ngăn chặn những vấn đề này xảy ra, đôi lúc chính phủ Iran phải tung ra những thông tin sai từ sự thật, để mà nhằm bảo đảm vị thế hạt nhân của họ. Và họ nói rằng, không còn bất cứ lựa chọn nào khác ngoài việc phải đánh lạc hướng tình báo của nước ngoài, trong đó bao gồm những quốc gia xung quanh của Iran và bên phía Anh Quốc và Hoa Kỳ. Và đôi lúc thì chính phủ Iran cũng giả vờ như là yếu hơn thực tế, và đôi lúc phải tỏ rằng mình mạnh hơn nhằm đảo lộn thị thính của những người nước ngoài. Và được biết, Phó Tổng thống Iran còn cho hay, Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA là một bộ phận giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc, và phải đưa ra bất cứ một giải pháp nào khi bất cứ một thông tin nào đó của Iran bị lộ ra ngoài, và bất cứ một ủy ban tình báo nào của nước khác xâm nhập vào Iran để mà do thám. Và được biết, những nước khác đang buộc tội Iran cũng như đang có những cái mâu thuẫn trong việc hạt nhân hiện nay, thì họ, bên phía chính phủ Iran hy vọng rằng Ủy ban Năng lượng Quốc tế phải tìm cách để mà chứng tỏ rằng Iran không hề gian lận, và chương trình làm giàu uranium của Iran chỉ là cho mục đích hòa bình mà thôi. Thưa quý vị, và trong một diễn biến khác cũng tại Iran hôm nay, thì bên phía Iran đã tổ chức một buổi duyệt binh tại thủ đô Tehran với mục đích phô trương những loại vũ khí trước sự chứng kiến của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, là một người đã từng dùng sự kiện này để mà tiếp tục thách thức những quốc gia phương Tây cũng như là Do Thái. Và cuộc duyệt binh ngày hôm nay với sự tham gia của nhiều quân nhân, hàng ngàn người, cũng như là nhiều xe thiết giáp và hỏa tiễn đặt trên một chiếc xe để mà mọi người có thể theo dõi, tưởng niệm 32 năm ngày xảy ra cuộc chiến Iran và Iraq, trong khoảng thời gian từ năm 80 đến năm 1988. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Thưa quý khán giả, vào thứ Hai tới đây thì Trung Quốc sẽ ra phán quyết trong vụ xử cựu cảnh sát trưởng, người đã từng châm ngòi cho một vụ bê bối chính trị, làm mất mặt Đảng Cộng sản Trung Quốc và làm tiêu tan sự nghiệp của chính trị gia hàng đầu của Trung Quốc là Bạc Hy Lai. Giới chức tòa án tại thành phố Thành Đô hôm nay đã thông báo ngày tuyên án đối với ông Vương Lập Quân. Ông này đã bị đưa ra xét xử trong tuần lễ này về tội đào tẩu, tội lạm dụng chức quyền, tội nhận hối lộ và tội đã bẻ cong pháp luật vì sự ích kỷ của mình. Ông Vương Lập Quân đã từng bỏ chạy đến lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô hồi tháng 2 vừa qua. Và tại đây, ông đã nói với các nhà ngoại giao Hoa Kỳ rằng vợ ông Bạc Hy Lai là bà Cốc Hai Lai đã sát hại một doanh nhân người Anh trong một vụ tranh chấp kinh doanh. Bà Cốc Hai Lai sau này đã bị kết tội giết người, trong khi ông Bạc Hy Lai cũng đã bị tước tất cả các vị trí ở trong đảng. Tân Hoa Xã đưa tin là ông Vương không phủ nhận các cáo trạng trong phiên xử kéo dài 2 ngày, được dàn dựng rất kỹ lưỡng và không mở cửa cho truyền thông nước ngoài đến đưa tin. Các nhà quan sát đã nói rằng ông Vương có thể sẽ bị kết tội đối với tất cả các tội danh. Theo các phân tích gia chính trị, thì vụ bê bối xảy ra vào một thời điểm đặc biệt nhạy cảm đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc khi đang chuẩn bị bàn giao quyền lực cho một thế hệ lãnh đạo mới tại đại hội đảng lần thứ 18, dự đoán sẽ diễn ra trong vài tuần tới đây. Xin được trở lại với Bảo Trân.
Thưa quý khán giả, quay lại một bản tin về Nhật Bản. Thì theo một bản tin của Đài Voa, trong bối cảnh chính trị ở Nhật Bản đang có nhiều biến chuyển, thì hôm nay Thủ tướng Nhật Bản đã được tái đắc cử trong cuộc bầu cử chủ tịch đảng của ông. Điều đó có nghĩa là ông sẽ vẫn tiếp tục lãnh đạo đất nước cho tới cuộc tổng tuyển cử quốc hội vào kỳ tới. Trong một quốc gia đã có đến 5 vị thủ tướng từ năm 2006, thì vị thủ tướng đương nhiệm vừa nhậm chức trên một năm đã được gia hạn nhiệm kỳ. Giới chức của Đảng Dân Chủ Nhật Bản, còn gọi tắt là DPJ, là ông Minoru Yanagida đã loan báo Thủ tướng Yoshihiko đã dứt khoát đánh bại ba đối thủ và giữ chức chủ tịch đảng. Mặc dù thắng cuộc một cách dễ dàng trước ba đối thủ, thì ông Lula tuyên bố là ông không có gì để mà vui cười và cam kết sẽ đem các nụ cười trở lại trên gương mặt của các trẻ em Nhật Bản. Ông cũng kể lại với các đồng chí trong đảng rằng ban lãnh đạo vững mạnh của đảng DGP có thể đem lại một sự phục hồi sau những thiên tai đã giáng xuống Nhật Bản cách đây 18 tháng. Thách thức lớn nhất đối với ông Noda trong vai trò tiếp tục công việc điều hành nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới sẽ đến với ông sau khi ông tổ chức cuộc tổng tuyển cử trong vòng vài tháng nữa. Cuộc tuyển cử này sẽ đặt thủ tướng và đảng DJP vào thế tranh đua với đảng đã cai trị Nhật Bản phần lớn thời kỳ sau Thế chiến thứ hai. Đảng Tự do Dân chủ LDP có chủ trương bảo thủ bất chấp tên gọi sẽ chọn người ra tranh chức thủ tướng vào thứ tư tới. Trong số các ứng viên có cựu thủ tướng Shinzo Abe, người bất chợt từ chức chỉ 3 ngày sau khi quốc hội mới vừa nhóm với lý do là sức khỏe và bị căng thẳng. Một số cuộc thăm dò công luận cho thấy là đảng Phục hồi Nhật Bản được lòng dân chúng hơn cả đảng cầm quyền DJP lẫn đảng đối lập LDP, và trong lần đầu tiên tham gia bầu cử, đảng này có thể chiếm đủ ghế để xác định đảng nào trong hai đảng kia sẽ lên cai trị Nhật Bản. Và xin trở lại với Houston.
Nhìn qua mặt ngoại giao thì hiện nay Nhật Bản và Trung Cộng đang có cái sự tranh chấp ở lãnh hải ở cái vùng đảo mà Nhật gọi là đảo Senkaku và Trung Cộng thì gọi là đảo Điếu Ngư. Và ngày hôm nay thì Bộ Ngoại giao của Trung Cộng đã lên tiếng cho biết rằng vì những cái sự tranh chấp này mà những cái buổi lễ để mừng 40 năm cái ngày có những giao hảo ngoại giao giữa Trung Cộng và Nhật Bản trở lại bình thường sẽ không có được thi hành như một cách huy hoàng như là những năm trước đây, khi mà cả hai bên vẫn còn có những thái độ rất là hòa hoãn với nhau. Và nhất là trong năm nay là kỷ niệm năm thứ 40 những cái sự việc này, thì cả hai quốc gia cũng đã từng hy vọng sẽ gia tăng thêm những hợp tác về thương mại cũng như là một số các dịch vụ khác, nhất là về những dịch vụ nhân đạo. Nhưng mà đối với cái sự tranh chấp hiện tại đang xảy ra ở tại những vùng biển này thì cả hai quốc gia đều đã đang gặp rất là nhiều khó khăn về vấn đề ngoại giao, và chắc chắn là những cái buổi lễ mừng sẽ bị hủy bỏ. Những người dân ở bên Trung Cộng vẫn còn tiếp tục biểu tình trước sứ quán của Nhật cũng như là việc đập phá một số các công ty của Nhật có cơ sở ở bên Trung Cộng vẫn còn đang tiếp tục, mặc dù chính quyền Trung Cộng cũng đã mang các lực lượng an ninh tới để giải tán, nhưng mà có lẽ chỉ là đây là những việc làm lấy lệ, bởi vì chính Trung Cộng cũng muốn dằn mặt Nhật về cái phía này. Và Thủ tướng của Nhật là ông Yoshihiko Noda ngày hôm nay trong một cuộc họp với nội các cho biết rằng Nhật cần phải rất là bình tĩnh để đối phó với cái sự việc này và rất phải cứng rắn, tuy nhiên vẫn phải giữ một trạng thái ôn hòa để tránh tất cả mọi cái sự bất trắc xảy ra có thể đưa đến chiến tranh tại vùng Biển Đông. Quý nhá.
Dạ vâng, và thưa quý vị, cũng liên quan đến Nhật Bản thì được biết, theo nguồn tin từ phía Tokyo cho hay rằng chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu tìm kiếm những biện pháp đối thoại với Trung Quốc nhằm hàn gắn lại những mối quan hệ rạn nứt liên quan đến quần đảo tranh chấp Senkaku mà phía Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư trên khu vực Biển Đông. Thưa quý vị, được biết thì hai bên Nhật Bản và Trung Quốc sẽ tiến đến hòa đàm tại cuộc họp Liên Hiệp Quốc tại New York vào cuối tháng này. Hành động nói trên diễn ra trong lúc những cuộc biểu tình chống lại Nhật Bản đang lan rộng khắp Trung Quốc dần dần khép lại, và Nhật Bản đã gây một hiềm khích đối với Trung Quốc sau khi mà mua về quần đảo Senkaku. Hiện nay vẫn chưa rõ liệu phía Bắc Kinh có chịu nhường nhịn để mà hòa đàm với Tokyo hay không, trong khi một làn sóng biểu tình khác tại Bắc Kinh có khả năng sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Được biết thì cả Thủ tướng Yoshihiko Noda và Ngoại trưởng Kurokuro Gamba của Nhật Bản sẽ đến New York vào cuối tháng này để mà cùng tham dự một cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, sau khi mà ông Noda tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Đảng Dân Chủ Nhật Bản vào ngày hôm nay. Và theo nguồn tin nói trên, thì ông Thủ tướng Nhật Bản Gamba, Ngoại trưởng Nhật Bản Gamba đang cố gắng sắp xếp một cuộc gặp chính thức với Ngoại trưởng của Trung Quốc là Dương Khiết Trì bên lề hội nghị Liên Hiệp Quốc nhằm đàm phán Biển Đông. Trước đó thì bên phía Tokyo nói rằng họ sẽ đàm phán để mà mọi bạo động sẽ được khép lại tại Trung Quốc. Và cũng vì bạo động ngày càng xảy ra, Nhật Bản đã cắt giảm những chuyến bay đến Trung Quốc của hãng hàng không Japan Airlines. Họ tuyên bố cắt giảm những chuyến bay này tới Trung Quốc trong diễn biến tranh chấp đang ngày càng leo thang. Bên phía hàng không Japan Airlines thì cho biết, bắt đầu từ tháng sắp tới, sẽ cắt giảm những chuyến bay từ Nhật Bản đến khu vực Thượng Hải, Bắc Kinh. Phát ngôn viên của hàng không Japan Airlines cho hay rằng, họ sẽ không cho nguyên nhân chính thức dẫn đến việc hủy bỏ những chuyến bay. Tuy nhiên, việc này xảy ra trong lúc mà Nhật Bản và Trung Quốc đang xảy ra tranh chấp. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần 1 của Thời sự buổi trưa. Mời quý vị nhận giữ hoàn sóng. Phần 2 của chương trình sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại sau đây.
Vì có làn da nám nhạy cảm, dễ bị ửng hồng, ửng đỏ hoặc da mụn khó chữa, hãy tìm đến để tham khảo trực tiếp với bác sĩ Kimberly vào thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, ngày 26, 27, 28 và 29 tháng 9 tại Saigon Mall Garland và Arlington. Gọi ngay để giữ chỗ 1888 đẹp sang, tức là 1888 337 7264 337 7264. 50 người đầu tiên sẽ được tặng một máy facial kit khi mua bộ kem nóng, nắng sẽ làm cho làn da quý vị nám nhiều hơn. Bác sĩ Kimberly sẽ hướng dẫn để nám không lan thêm ra. Đây là cơ hội chớp để quý vị được hướng dẫn trực tiếp với bác sĩ Kimberly cách dưỡng da cho mùa hè, cách chống và chữa các vết nám để nám không lan thêm ra. Quý vị có con em bị mụn, đây là cơ hội lý tưởng nhất để mang con em đến với bác sĩ Kimberly để được hướng dẫn cách dưỡng da để chống và chữa mụn. Gọi ngay để giữ chỗ 1888 đẹp sang, tức là 1888 337 7264.
Hội thiện nguyện góp một bàn tay CBG xin kính mời quý vị đến với buổi dạ tiệc gây quỹ cho hội từ thiện Teresa được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày 14 tháng 10 năm 2012 tại nhà hàng Thanh Thanh Arlington với các ca sĩ Thế Sơn, Thanh Trúc của trung tâm Thúy Nga, MC Ánh Chính, Ánh Đôn. Vé ủng hộ 40 Mỹ Kim, VIP 100 Mỹ Kim bán tại 4 địa điểm: văn phòng Michael Dow CPA Arlington, Vân Thảo Cosmetics trong Sài Gòn Mall Dallas, chợ Hồng Kông Market tại Asian Times Square và tại Fort Worth trong chợ Vietnam Plaza. Hội thiện nguyện góp một bàn tay CPG cảm ơn quý ân nhân đã ủng hộ chương trình Teresa Charity. Nhiều cụ già đói khổ đã được chén cơm bát gạo. Các lớp học từ thiện Anh Văn và Vi tính Computer đã được khai giảng trong 3 miền: Thanh Hóa, Huế và Bến Tre. Chi tiết xin gọi Anh Văn 817-845-5315, Michael Dow CPA 817-501-8345.
Tin vui cho quý chủ nhân cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ, nhằm mục đích phát triển và mở rộng cộng đồng người Việt nói riêng và Á Châu nói chung, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương một số vốn để đầu tư, khuyết trương cơ sở, điều kiện dễ dàng, đơn giản, không cần tín dụng hoặc thế chấp gì. Chỉ cần mất 24 tiếng đồng hồ là quý vị sẽ có ngay trong tay một số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn. Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo 972-330-2328, 972-330-2328. Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Vì bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài cao Q có tóc mình bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc ấy, nó làm giống như mình không có thấy gì cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút và mình không sợ nó thấy những cái chỗ thương của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mấy nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty S&P, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty S&P
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà, bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale, chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà, hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Với phương châm phục vụ con người và chữ tín làm đầu, xin kính mời quý vị đón nghe talk show của Đức Nguyễn vào mỗi chiều thứ tư lúc 3:30.
Hãy tìm mua cho được dầu vàng Aurora làm tại Mỹ với các ưu điểm phòng cảm, chống cúm, giảm các cơn ho, trị lành các vết thương nhẹ, bầm, chật gân, làm ấm các bắp thịt, giảm đau nhức các khớp xương, giúp giấc ngủ sâu hơn cho quý vị cao niên. Mùi thơm nhẹ nhàng, không nồng nặc, gây khó chịu cho các người xung quanh. Tóm lại, dầu vàng Aurora cần cho mọi lúc, mọi nơi và mọi người. Một món quà không thể thiếu khi về thăm thân nhân ở Việt Nam. Hoa Phát, tổng đại lý dầu vàng Aurora trên toàn nước Mỹ. 1-800-531-6363. 1-800-531-6363.
Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng chỉ có duy nhất một ghế massage được nghiên cứu chế tạo và sản xuất tại Hoa Kỳ. Đó là ghế massage iRobotics của công ty Luraco. iRobotics có rất nhiều ưu điểm mà các ghế khác không có. Ví dụ hệ thống điều khiển thông minh sẽ tự động thông báo bằng đèn màu khi có bộ phận nào bị trục trặc. Có MP3 player với hai loa được cài vào trong gối, tiện lợi và vệ sinh, vân vân. Nhờ sản phẩm chất lượng cao và phục vụ khách hàng tốt mà Luraco 2 năm liền được bình chọn là một trong 50 công ty châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Năm 2010, Luraco được xếp hạng trong 100 công ty phát triển nhanh tại Dallas Fort Worth do khoa thương mại trường đại học SMU bình chọn. Luraco có những phát minh khoa học đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng. Khi có nhu cầu về ghế massage hoặc spa, hãy gọi Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930. Luraco luôn đồng hành với thành công của bạn.
MTV Cafe in Garland.
Happy Hour tại MTV Cafe. Hãy cùng đến với MTV Cafe để thưởng thức những game thể thao hấp dẫn.
Đến MTV Cafe để cùng hát karaoke với dàn âm thanh tối tân tuyệt hảo nhất Dallas.
MTV Cafe với những chầu nhậu lai rai vui vẻ với bạn bè, tiếp viên lịch sự dễ thương.
MTV Cafe sẽ là nơi lý tưởng để quý vị đạt tiệc sinh nhật, hội họp bạn bè và gia đình.
MTV Cafe mở cửa từ 8 giờ sáng với những món điểm tâm và cà phê sáng, đóng cửa đến midnight. MTV Cafe Cafe gần chợ Hiệp Phong đang cần tuyển tiếp viên.
Số điện thoại 214-842-1826.
214-842-1826.
Sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Hãy tưởng tượng mai sau này, những hàng xóm của chúng ta sẽ là những sắc dân khác hay là những người Việt Nam quen thuộc. Asian Garden là một khu đất thật đẹp tại nghĩa trang Moore Cemetery, thành phố Arlington, dành riêng cho việc hậu sự của người gốc Á. Xin quý đồng hương hãy cùng đến để chiêm ngưỡng và mua trước cho mình phần đất cần thiết. Mua 2 lô sẽ được giảm hơn 4.000, trả góp không tiền lời trong vòng 60 tháng. Số lượng lô đất có giới hạn. Hãy gọi ngay cho cô Liên Trần 817-804-2428, 804-2428 hoặc cell phone 817-368-9029.
Nếu quý vị muốn ăn chay mà không biết đến đâu, xin đừng quên nhà hàng Lộc Hỷ trong khu Walnut Street Mall.
Tại đây bán đầy đủ các thức ăn chay ngon, nổi tiếng, không đâu ngon bằng. Kính mời quý vị đến để nếm thử.
Nhà hàng Lộc Hỷ có cháo lòng ngon tuyệt, bún bò Huế lừng danh, bún mít lạ miệng, bún chả cá và hủ tiếu pate thơm ngon. Có các món ăn thuần túy Việt Nam.
Từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa, các món cháo điểm tâm, cháo bì, cháo đồ biển, cháo cá, cháo tứ bủ và cháo nấm.
Những đặc tiệc sinh nhật hội họp, sau 8 giờ tối có karaoke hát cho nhau nghe và các món nhậu.
Nhà hàng Lộc Hỷ trong khu Walnut Street Mall, điện thoại 214-379-0911, 379-0911. Xin kính mời!
Sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Hãy tưởng tượng mai sau này, những hàng xóm của chúng ta sẽ là những sắc dân khác hay là những người Việt Nam quen thuộc. Asian Garden là một khu đất thật đẹp tại nghĩa trang Moore Cemetery, thành phố Arlington, dành riêng cho việc hậu sự của người gốc Á. Xin quý đồng hương hãy cùng đến để chiêm ngưỡng và mua trước cho mình phần đất cần thiết. Mua 2 lô sẽ được giảm hơn 4.000, trả góp không tiền lời trong vòng 60 tháng. Số lượng lô đất có giới hạn. Hãy gọi ngay cho cô Liên Trần 817-804-2428, 804-2428 hoặc cell phone 817-368-9029.
Hello.
Dạ, chào bác, con là Jenny của văn phòng bảo hiểm Allstate Vina Insurance.
Văn phòng này bác cũng nghe trên radio 890.
Dạ, con gọi để xin bác cho con một cơ hội làm một bản báo giá bảo hiểm cho nhà, xe và bảo hiểm nhân thọ.
Nhưng bác có mua bảo hiểm rồi.
Dạ, con biết, nhưng qua bản báo giá của con có thể giúp cho bác tiết kiệm được vài trăm đồng cho tiền bảo hiểm mỗi năm. Con sẽ gửi bản báo giá về tận nhà để bác so sánh với bảo hiểm hiện tại.
Ồ, vậy thì tốt quá, báo giá miễn phí hả? Vậy gửi cho bác ngay để bác xem nha.
văn phòng bảo hiểm Allstate Vina có thể giúp bạn tiết kiệm vài trăm đồng cho mỗi năm.
Mở cửa mỗi ngày đến 8 giờ tối, thứ bảy mở cửa đến 5 giờ chiều.
Văn phòng tại 520 North Jupiter Road, Garland, đối diện với Pronail Supply.
Hãy gọi ngay cho chúng tôi 972-272-8462.
972-272-8462.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên 3 làn sóng 900 AM tại Houston, 890 AM và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Bảo Trân ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại phần 2 với bản tin đầu tiên do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, lãnh tụ dân chủ đối lập Miến Điện, Aung San Suu Kyi, hôm nay gặp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tại New York, trong khi tiếp tục chuyến du hành dài 17 ngày tại Hoa Kỳ. Chuyến quay là New York của nhà hoạt động dân chủ này, nơi bà đã làm việc cách đây trên 40 năm, nằm trong khuôn khổ chuyến thăm nước Mỹ lần đầu tiên của bà, kể từ khi được trả tự do khỏi tình trạng quản thúc tại gia trong năm 2010. Khôi nguyên của giải Nobel Hòa bình 67 tuổi này đã rất bận rộn từ khi bà đến Hoa Kỳ. Bà đã hội kiến như là đến Điện Capitol để nhận huân chương vàng của Quốc hội Hoa Kỳ trong buổi lễ đầy xúc động. Trong bài diễn văn đọc tại một trường đại học ở Washington ngày hôm qua, bà Aung San Suu Kyi kêu gọi cộng đồng Miến Điện ở Hoa Kỳ ủng hộ phong trào dân chủ tại quê nhà. Nhưng bà cũng đã thúc giục các nhà tranh đấu tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công cuộc cải cách ở Miến Điện vừa nổi lên sau nhiều thập niên cai trị của quân đội. Ông Nicholas Farrelly, một nhà phân tích Miến Điện tại Đại học Quốc gia Australia, nói rằng ông dự đoán là bà Aung San Suu Kyi sẽ đưa ra cùng một thông điệp khi bà gặp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon ngày hôm nay. Ông nói rằng bà Aung San Suu Kyi đã gây ấn tượng đặc biệt khi nói rằng Tổng thống Thanh Sai, một cựu lãnh đạo quân đội, xứng đáng được ghi công một phần về những thay đổi tích cực tại Miến Điện. Tổng thống Thanh Sai, người sẽ đọc bài diễn văn tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào tuần tới, đã giám sát một loạt các cải cách chính trị và kinh tế từ khi chính phủ ông cầm quyền vào năm ngoái. Sự kiện mới nhất là khoảng 100 tù nhân chính trị đã được phóng thích trong tuần này trong khuôn khổ một cuộc ân xá. Nhưng trong khi các nhà lãnh đạo thế giới hoan nghênh hành động này, cũng vấp phải sự hoài nghi của những người muốn thấy tất cả các tù nhân lương tâm còn bị giam giữ ở Miến Điện được trả tự do. Tuy nhiên, đã có những dấu hiệu thay đổi tích cực, cả nhỏ lẫn lớn. Hôm nay, nhật báo Anh Ánh Sáng Mới Myanmar của chính phủ đã đăng một bài tường thuật hiếm hoi về bà Aung San Suu Kyi, cho thấy một dấu hiệu thêm nữa rằng chế độ kiểm duyệt gắt gao của Miến Điện đã được nới lỏng. Báo này tường thuật thêm rằng bà Aung San Suu Kyi đã nhận giải thưởng của Quốc hội Hoa Kỳ. Bài báo đăng trên trang cuối của tờ báo này cũng đề cập đến lời bà kêu gọi Hoa Kỳ hãy nới lỏng thêm các biện pháp chế tài về kinh tế đối với xứ của bà là Miến Điện. Xin được trở lại với Bảo Trân.
Và thưa quý thính giả, một bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và Trung Quốc, thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta hôm nay đã thực hiện chuyến viếng thăm hiếm hoi đến một căn cứ hải quân Trung Quốc, trong lúc chuẩn bị kết thúc chuyến công du Trung Quốc trong 3 ngày. Ông Panetta đã đi xem một chiến hạm và một tàu ngầm tại Bộ Tư lệnh Hạm đội Bắc Hải của Hải quân Trung Quốc tại thành phố Thanh Đảo ở miền Đông. Ông Panetta là Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm cơ sở này. Một giới chức cao cấp của Ngũ Giác Đài nói rằng ông Panetta cũng đã hội kiến Phó Đô đốc Điền Trung là Tư lệnh Hạm đội của Bắc Hải. Đôi bên đã bàn về tầm quan trọng của hải quân của hai quốc gia và ghi nhận việc Hoa Kỳ mời Trung Quốc tham gia một cuộc thao dượt hải quân lớn vào năm 2014. các nhà báo đã không được phép tháp tùng ông Panetta vào thăm căn cứ hải quân và được đưa đi thăm một nhà máy làm bia. Washington đã nhiều lần tố cáo Bắc Kinh không minh bạch về vấn đề quốc phòng, nhưng chuyến công du của ông Panetta tập trung vào việc cải thiện các mối quan hệ quân sự với Trung Quốc. Vào hôm thứ Ba vừa rồi, thì ông Panetta nói với các sinh viên sĩ quan Trung Quốc tại một học viện quân sự ở Bắc Kinh rằng sự dịch chuyển trọng tâm của quân đội Mỹ sang Á Châu có mục đích thăng tiến ổn định của khu vực này chứ không nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, trong một cuộc nói chuyện có với tính cách như là town hall meeting giữa Tổng thống Barack Obama và một nữ ký giả ở tại trường đại học ở Miami, thì Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố rất là sai lầm khi mà ông cho biết rằng chương trình di chuyển vũ khí ở phía dưới miền Nam, nơi sát với biên giới Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ, để rồi sau đó thì các chuyên viên về an ninh của Hoa Kỳ sẽ theo dấu những vũ khí này để tìm đến các băng đảng buôn bán ma túy ở Mỹ Tây Cơ. Nhưng mà chính một trong những vũ khí này đã bắn chết một trong những nhân viên chuyên môn về bài trừ ma túy của Hoa Kỳ ở tại Mexico, và sự việc này đã gây rúng động ở tại vùng biên giới cũng như là tại Washington DC. Nhưng mà trong cái buổi town hall này thì Tổng thống Barack Obama đã nói rằng chương trình này thực sự ra là đã bắt đầu dưới thời của cựu Tổng thống Bush, và thực sự ra không phải vậy. Chương trình này bắt đầu 9 tháng sau khi ông ta đã nắm chức vụ Tổng thống ở tại Tòa Bạch Cung. Và sự việc này đã được các báo cũng như là các hãng truyền thông đưa lên vào ngày hôm nay cho thấy sự sai lầm. Và ông Obama còn lên tiếng bênh vực ông Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder, cũng là một người da đen, và cho biết rằng ông Eric Holder là người không biết gì về chuyện này. Và khi ông ta biết sự việc đã xảy ra như vậy thì ông ta đã ngưng ngay những chương trình này, và chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã cử ngay một thanh tra độc lập để điều tra thêm về vụ này. Tuy nhiên, đối với Bộ Tư pháp, thì ngay cả ông Eric Holder cũng đã từ chối không có trao tất cả các hồ sơ về cái sự việc này qua bên Quốc hội theo lời yêu cầu của Quốc hội, mà chính bên Quốc hội cũng đã đưa ra đề nghị có thể bắt ông phải từ chức nếu mà ông ta không chịu trao những hồ sơ này cho phía bên Quốc hội. Phía bên thanh tra độc lập của chính quyền liên bang thì cho biết rằng có những cái sự lầm lẫn trong cái vụ di chuyển vũ khí này, và họ cũng chỉ đưa ra một số các biện pháp kỷ luật đối với những nhân viên cấp dưới mà thôi. Còn riêng với lại Bộ trưởng Eric Holder thì ông ta vẫn bình chân như vậy và vẫn còn giữ chức Bộ trưởng Tư pháp cho tới bây giờ. Quý nhé.
Dạ vâng, và thưa quý vị, một thông tin từ thành phố Pittsburgh, Hoa Kỳ vừa cho hay, một người đàn ông mang theo vũ khí đã bắt giữ một nhân viên bên trong tầng lầu 16 của tòa nhà building tọa lạc trong khu viên downtown thành phố Pittsburgh trong ngày hôm nay, và đến nỗi cảnh sát phải cho di tản hàng trăm người. Thưa quý vị, theo lời tường trình của viên cảnh sát trưởng thành phố Pittsburgh, thì vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng hôm nay bên trong căn building Three Gate Center tọa lạc trong thành phố Pittsburgh, khu vực downtown. Và mặc dù không tiết lộ chi tiết về danh tánh của nghi phạm, nhưng mà giới hữu trách cũng chỉ hé lộ tên này là một cựu công nhân Hoa Kỳ. Và sau nhiều giờ đàm phán thì rất may đã không có thương vong nào xảy ra. Được biết, căn phòng này bị uy hiếp từ 8 giờ sáng đến nay, căn phòng tọa lạc trên tầng thứ 16 trong khu vực. Và theo nhân chứng kể lại, thì văn phòng này là một văn phòng đặc trách về quyền lợi cũng như lương bổng dành cho nhân viên trong công ty. Và con tin chính là người quản lý viên tại nơi này. Và có lẽ do tranh chấp tiền bạc nào đó, cho nên mới xảy ra sự việc cựu công nhân Hoa Kỳ uy hiếp con tin bằng vũ khí và giả bom. Lý do sự việc trở nên nghiêm trọng, hàng trăm người phải di tản là vì cựu công nhân nói trên đã mang theo bom đạn và dọa sẽ cho phá nổ căn nhà và building 24 tầng lầu này, Gateway Center tại Pittsburgh hôm nay. Và được biết thì liệu chừng không biết cái vụ việc mà những quân nhân từ chiến trường Trung Đông trở về của Hoa Kỳ có trở nên thành một biện pháp tốt hay không khi mà những quân nhân này không có việc làm, không có tiền viện trợ. Và theo thông tin từ đài CBS cho hay, nghi phạm của vụ nói trên là một người cựu quân nhân 22 tuổi mang tên Klein Michael Thurston. Quản trí trong lúc hành sự đã đăng trên Facebook của mình một thông điệp chán đời, không tình không tiền, thất vọng với cuộc đời và chỉ muốn kết liễu bản thân và những người trong công ty của mình mà thôi. Và thưa quý vị, sự việc này cũng khiến cho gặp nhiều trở ngại khi mà giới chức trách Hoa Kỳ hôm nay cho hay rằng 33.000 lính Hoa Kỳ tại Afghanistan sẽ được giải ngũ trở về quê nhà sau 2 năm làm nhiệm vụ. Và số lượng quân lính từ Afghanistan trở về Hoa Kỳ như vậy, nếu mà không đáp ứng được việc làm cho họ cũng như tiền viện trợ, thì liệu họ có sẽ quản trí và tiếp tục giả bom những khu vực khác hay không? Và bản tin này đã kết thúc cho phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay của ba miền California, Dallas và Houston. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Và mời quý vị vào giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Những chương trình tiếp theo trong ngày sẽ trở lại sau bài thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng, 890 AM tại Dallas, 900 AM tại Houston và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, từ khi xảy đàn tan nghé năm 1975, người Việt Nam tản mát khắp bốn phương trời như bầy chim xa tổ. Những kẻ không may mắn, thân xác bị vùi chôn dưới lòng biển, hay bỏ thây trong chốn rừng sâu, hay chết trong chốn ngục tù cộng sản. Những người may mắn thoát được đến bến bờ tự do, trong bước đầu hội nhập cũng khó khăn do ngôn ngữ, văn hóa khác biệt, nhưng rồi theo thời gian, cuộc sống sau đó dần dần bình yên và bắt đầu vươn lên. Nhiều người đã thành công vượt bậc. Đáng kể nhất là thế hệ thứ 1.5 và thế hệ thứ 2. Thế hệ này đã hòa nhập vào đời sống của các xứ tự do một cách thoải mái, tự nhiên, như cá gặp nước. Sự thành công của tuổi trẻ được người dân bản xứ chú ý và không ngớt lời khen ngợi. Tuổi trẻ Việt Nam được ca ngợi chú ý khắp nơi trên thế giới. Những người trẻ này không phải tất cả đều phát xuất từ những gia đình may mắn rời Việt Nam ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nhưng có nhiều người theo gia đình vượt biển, vượt biên. Sau một thời gian dài, cha bị tù cộng sản, mẹ phải buông gánh bán bưng, hay có nhiều người phải chạy ra khỏi nước một thân một mình rồi lập nên sự nghiệp. Trong đó có cả các trẻ em mồ côi trong chiến tranh Việt Nam, ví dụ như ông Philip Rosler là một trẻ mồ côi, nay đã trở thành một nhà chính khách, một bộ trưởng kinh tế và kỹ nghệ, đồng thời là phó thủ tướng của nước Đức. Cách đây không lâu, Tổng thống Obama đã vinh danh một nhà lãnh đạo xuất sắc nhất là một người tuổi trẻ Việt Nam, là cựu sinh viên Thạch Thác Nguyễn, trong một chương trình có tên Swipes for the Homeless, giúp cho những người vô gia cư có những bữa ăn. Tổng thống Obama lại cũng bổ nhiệm một người Mỹ gốc Việt chức thẩm phán chánh án Jacqueline Nguyễn vào tòa liên bang. Jacqueline Nguyễn theo gia đình di tản qua Mỹ năm lên 10 tuổi. Một người trẻ tuổi khác là Phan Hải Triều, nhà khoa học chưa đầy 30 tuổi, đã vinh dự nhận giải thưởng dành cho luận án tiến sĩ xuất sắc do Hiệp hội Cơ học Pháp trao tặng. Ông Nguyễn Mạnh Tiến đã từ một người công nhân phải dọn dẹp khách sạn, làm bồi bàn, nhưng với tinh thần hiếu học và chí phấn đấu, ông đã trở thành nhà khoa học về vệ tinh và không gian Hoa Kỳ với 2 bằng tiến sĩ và 4 bằng thạc sĩ. Riêng về tuổi trẻ gia nhập quân đội Hoa Kỳ và đã nắm những chức vụ cao cấp thì rất nhiều. Tuy tới nay chưa có người Việt Nam nào được thăng cấp tướng, nhưng trong tương lai rất gần chắc chắn sẽ có, vì hiện nay đã có nhiều cấp đại tá gốc Việt thuộc đủ binh chủng và chuyên môn. Một vài cấp đại tá được biết đến như đại tá Lương Xuân Việt, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, đại tá Paul Đoàn, nữ đại tá nha sĩ Trần Ngọc Nhung, đại tá bác sĩ Đỗ Văn Nhẫn, nữ đại tá bác sĩ Huỳnh Trần, My Linh, v.v. Phần đông, những vị sĩ quan cao cấp này là con cháu của các cựu quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, con của các vị HO, những cựu quân nhân của miền Nam đã bị ở tù Cộng sản. Trong khi thế hệ thứ 1.5, thế hệ thứ 2 đã làm rạng danh dòng giống Việt Nam tại xứ người, thì tại Việt Nam, tuổi trẻ bị chà đạp bầm dập, không thể nào vươn lên được. Cho nên trong năm 2011, không có một bằng sáng chế nào trong nước Việt Nam, mặc dù với dân số là 80 triệu dân. Trong khi các nước láng giềng đã đứng đầu những phát minh như Nhật Bản, Đại Hàn, Đài Loan, Thái Lan, Mã Lai, v.v. Điều này cũng dễ hiểu, vì hầu như tất cả những bộ óc thông minh tột chúng đều đã chạy trốn cái gọi là thiên đường cộng sản, đến các nước tự do để trở thành những nhà phát minh, những công trình giúp cho xã hội và nhân loại. Điều đáng quan tâm là dưới sự xâm lăng của ngoại bang cũng sẽ không thấy có vị anh hùng dân tộc nào đứng ra cứu nước, vì dòng giống oai hùng của Bà Trưng, Bà Triệu, của Quang Trung, Lê Lợi, Phù Đổng, Thiên Vương đều đã bị nhà cầm quyền bỏ vào tù. Do đó, tuy cùng một hạt giống Việt Nam, nhưng hạt giống được gieo ở các xứ tự do thì đâm chồi nảy lộc, mà gieo trên mảnh đất độc tài tàn ác thì trở thành què quặt khô cằn. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.